This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài 1160 AM vào thứ hai cho đến thứ sáu từ lúc 9:35 sáng. Và ngày hôm nay là ngày thứ năm. Mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất của ngày hôm nay. Và từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị của đài 1160 AM, gửi lời chào đến người phụ nữ thứ năm. Sao Mai Trâm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng, Mai Trâm rất khỏe. Và ngày hôm nay là ngày thứ năm rồi, hình như tuần tới là ngày lễ Giáng sinh. Mà không biết là những cái bản tin về kinh tế từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần có gì khả quan hơn không anh Tiến Dũng, để cho những người mà chưa sắm những cái món quà Christmas cho bản thân hay là tặng đến cho người thân cũng như bạn bè thì họ có thể chi mạnh tay hơn không anh Tiến Dũng?
Không cần Giáng sinh đâu, ngày thường họ cũng mua sắm dữ lắm kính thưa vị. Thậm chí ngã cái tiền mượn của chính phủ, tức là tiền cái tiền mà về credit card đó, nó lên gọi là record luôn. Người dân Hoa Kỳ hình như là họ nói là giờ xài trước đi, giờ lỡ cái dịch nữa lần nữa chết cũng không sao, phải không? Thiếu nợ cũng sao hết. Và tức là cái đời sống hiện tại bây giờ họ rất là gọi là thả trôi ha, thả trôi. Buổi sáng hôm nay thị trường chứng khoán thì nó tốt trở lại, cái thứ bị ngày hôm qua thì nó xuống thê thảm luôn. Riêng về cái Dow Jones nó rớt trên 1.100 điểm, làm cho nhiều người ở đây ra đường thấy ai cũng băng đầu hết, tức là chạy có đầu hết. Thầy thảm luôn, sáng nay thì nó dịch thuyết trở lại chút xíu, tức là nó lên lại khoảng 1/10 thôi, tức là không có bằng ngày hôm qua. Trước khi gửi đến vị những thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì tôi xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay Dow Jones thì lên được 161 điểm, hiện tại là 42.488 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên được 74 điểm, 19.467 điểm. S&P 500 thì lên được 22 điểm, 5.894 điểm. Dầu thô giảm 2 xu, 7.56 xu trong dầu thô. Vàng giảm thê thảm, giảm 47.80 xu, 2.605.50 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.02, 30 năm là 6.74. Vàng ở Việt Nam mua vào là 83.100.000 đồng cho một lượng, bán ra là 84.100.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì sáng nay, các cơ quan truyền thông nói rất nhiều về cái Amazon. Nhân viên của Amazon đã đình công across America, thật sự là không có đúng. Nó cũng gần khoảng chừng đúng 10% thôi. Có khoảng 4-5 tiểu bang, tức là khoảng 10 cái facility, tức là 10 cái cơ sở của Amazon đình công, thì khoảng có 1% nhân viên thôi, tức là khoảng trên dưới 10.000 họ đình công. Chúng ta biết rằng Amazon là một trong những cái công ty mà hoàn toàn không có thiện cảm với union, nên khi đình công như vậy đó thì có một group nhỏ họ hợp tác, họ đình công thôi, đặc biệt ở California nè, ở New York nè, Illinois nè, Atlanta, những tiểu bang dân chủ đó thì họ đình công. Nhưng mà ví dụ cũng cảnh cáo rất là nhiều, chúng ta đình công nhưng mà những cái công ty này đó họ sẵn sàng replace quý vị 30 second. Cái số người thất nghiệp ngoài kia đang cần việc làm cả hàng trăm hàng triệu người, trong đó có 10 người mà đình công như vậy, khi Amazon replace 30 second rất là dễ các quý vị. Và có thể có một vài địa điểm sẽ bị delay, chứ là cái order của quý vị đó, nhưng mà riêng về tiểu bang Texas, những tiểu bang khác, đặc biệt tiểu bang và đỏ đó, thì không có bị cái tình chắc là như vậy, tại vì hôm qua những order đồ và trong 1-2 tiếng là có liền, nên cái này đã delay đa số ở New York, California, Illinois và Atlanta. Và tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến ông Jerome Powell. Ông này là ngày hôm qua lên thì cuối cùng thì cắt giảm lãi suất 0.25%, giống như ông nói là 50-50 thì cuối cùng chịu cắt 0.25%, và đồng thời nói là năm sau chỉ hai lần nữa, tức là năm 2025. Cái câu này mới là thê thảm, tức là nhiều nhà kinh tế gia họ đoán rằng còn năm sau phải là 3-4 lần nữa, Nhưng mà ông nói luôn không, hai lần nữa, và kỳ này cắt 0.25, thì năm sau nếu mà cắt 0.25 thì chỉ có 0.50 thì chẳng có giúp ích được gì. Không có được giúp ích được gì, nên hôm qua thị trường chứng khoán offset vô cùng xuống 1.100 điểm liền, đào cho mấy cái khác cũng xuống quá chừng. Và sáng nay nó lên trở lại. Nhưng mà cái vấn đề mà Dũng cho biết ở đây là nói về đồng Bitcoin. Có nhiều người đã nói hỏi về chính phủ về cái đồng Bitcoin trong suốt thời gian mà ông Biden làm tổng thống, thì ông Jerome Powell hình như là chưa bao giờ điều trần trước quốc hội hoặc là nói chuyện trước cái truyền thông mà hay là họp báo đó, ông nói về đồng Bitcoin. Nhưng đùng hôm nay, ngày hôm qua, ông lại nói đồng Bitcoin. Điều hay là lạ đi chứ, ông này lại tuyên bố về cái đồng Bitcoin. Ông nói rằng chúng tôi, cái câu này chính xác này nha, chúng tôi không được phép giữ đồng hay là own hay là làm chủ sở hữu đồng Bitcoin. Chúng tôi đây là tất cả nhân viên chính phủ không được sở hữu cái đồng Bitcoin, tức là illegal. Cái câu này chính xác là nếu chúng tôi giữ là illegal. À, đồng Bitcoin rớt quá chừng, rớt sáng nay rớt thêm 3.000 mấy nữa, hiện tại đang rớt nữa, có thể dưới 100.000 bây giờ rồi đó. Và khi ông nói câu này thì nhiều cái đồng Bitcoin, nhiều cái đồng cryptocurrency cũng rớt theo nữa. Mà đâu có ảnh hưởng gì đâu, thật sự chính phủ, thì ông thấy là một là chính phủ ăn hối lộ bằng đồng Bitcoin, nên không được sở hữu nữa thì Bitcoin đã hết đường, không có sống được nữa rồi, tại vì sẽ không ai bên vực mình. Quý vị hiểu không? Tức là nếu, giờ ví dụ thí dụ sơ vậy ha, nếu thí dụ làm chính phủ, thí dụ nhận đồng Bitcoin hối lộ đi, thí dụ sẽ bảo vệ cái đồng Bitcoin, Bitcoin cướp, giữ nó, bảo vệ nó, tại vì nhờ nó mà tôi nhận hối lộ không ai biết. Bây giờ không được nhận nữa, bán xong rồi nó, ồ tôi không còn giữ Bitcoin nữa gì. Bitcoin là gian lận, Bitcoin là scam, dẹp nó đi. Vì hiểu như nói không? Nó giống như vậy đó, nhưng mà hy vọng nó không có ghê gớm như vậy. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, nhân viên chính phủ không được giữ, nhưng mà Central Bank được giữ. À, đúng rồi. Central Bank sẽ add, sẽ cộng cái đồng Bitcoin vào cái balance sheet, tức là về cái thu chi của chính phủ. Ủa ra sao vậy ta? Cái câu này chắc cũng nhiều người cũng hoang mang đúng không? Nhân viên không giữ mà chính phủ giữ là sao? Tịch thu hả? Tịch thu. Cái câu này cũng làm những người. Có thể là một ngày nào đó đẹp trời thấy ông Biden, thí dụ nha, ông Biden, ê đâu ông có 5 Bitcoin vậy? Lê tịch thu, thôi, ông không được xét phép giữ, ông là nhân viên chính phủ mà. Giữ lại, lên lại, thí dụ vậy. Thì chạy đi đâu? Giống như chính phủ, họ tịch thu bạch phiến, đúng không? Thì họ làm gì? Họ sẽ bán lại cho các, thí dụ không có nắm chắc nhưng mà họ đâu có dục uổng lắm, họ bán lại cho những cái pharmaceutical, những cái hãng làm thuốc, đúng không? Họ làm thuốc thì thuốc uống giảm đau opioid nè, vân vân đó. Thì tôi cũng nghĩ là như vậy. Thì đó là những cái mà tôi cũng nghĩ rằng wow, hôm nay ông nói nhưng mà hy vọng là nó sẽ không xuống nữa nha. Có nhiều người mà gọi là riêng đồng Bitcoin không, nói là cryptocurrency xuống thê thảm luôn. Và một bản tin kế tiếp nữa thì và chúng ta thấy rằng cái chấm hiện tại bây giờ là 4.25 và 4.5. Trong khi đó thì cái GDP lên được 3.1, really good. Rồi cái unemployment giảm 22.000 người, chấm dứt vào tuần lễ 14 đến tháng 12 còn 220.000 người, good. Và unemployment rate là 4.2, good. Inflation 2.7, no good. 2.7, no good. Và tin kế tiếp thì liên quan đến ăn cắp vặt. Wow. Theo cái report mới nhất của chính phủ, văn phòng chính phủ và đặc biệt về liên đoàn bán lẻ của liên bang, thì cái report từ Impact of Retail Theft Violence năm 2024 là cho biết rằng nó lên 93%. Ví dụ nói rằng wow, cái đám này chắc hốt hụi chót trước khi ông Biden trả ghế đây. Hốt hụi chót tại vì có một vài số tiểu bang ăn cắp vặt mà dưới 1.000 không sao nha, không có phạm luật nha, không có bị đưa vào cái gọi là cái họ đưa vào cái felony. Nhưng mà không phải tiểu bang nào cũng vậy. Riêng về tiểu bang Texas, chúng ta ăn cắp là felony, tức là bị ăn cắp là thường gọi là hình sự. Nên chúng ta cần cẩn thận. Wow, khi mà đưa ra cái con số này thì nhiều người rất là hoang mang. Tại sao tình hình bây giờ nó lại căng như vậy? Nhiều người khổ quá hay sao mình không biết. Nhưng mà wow, ăn cắp vặt lên đến 93% cái thứ vị. Và cái report này thì cũng thấy rằng mình cũng hoang mang, thì cứ một ngày nha, average more than 1,000 shoplifting happen a day, ngày của năm 2023. và năm 2024 nó chưa có report nhưng mà nó con số thì cũng cao hơn rồi, cũng càng cao hơn nữa. Và đến 93% họ cho biết rồi, nhưng mà chưa cho biết là một ngày là bao nhiêu, nhưng mà 93% nó tăng lên từ đầu năm cho đến nay. Wow, ăn cắp vặt mà bị ăn cắp là 1.000 lần, trên 1.000 lần mỗi ngày. Còn những cái mà ăn cắp vặt bỏ túi đi rồi mà biết là đâu report được, tức là con số này nó cao hơn nhất rất nhiều lần, 3.000, 5.000, 7.000, 10.000 mà không biết, con số nó nhiều như vậy. Từ lý do đó là nhiều cái cơ sở thương mại bán lẻ đó đã cho nhân viên đeo camera. Đầu tiên là Walmart, sau là CVS. Nhân viên bây giờ nó thấy vô đó là đeo camera trước chứng minh cảnh sát vậy đó. Họ sẽ record lại, sẽ thâu lại những kẻ cắp. Họ không được quyền chặn bắt không gì hết, họ chỉ thâu lại và họ report cho cảnh sát, và những cái đó sẽ lý tới cảnh sát bắt những người đó. Và nhớ nha, felony nha, là phạm tội hình sự đó. Và hiện tại chúng ta thấy rằng ở tiểu bang Texas thì có một cái Walmart đã đang thử nghiệm là ở thành phố Denton. Cái Walmart ở Denton, những cái Walmart ở Denton, thành phố Denton thì đeo camera hết rồi. Chúng ta vào thấy nhân viên là đều đeo camera hết. Nên quý vị nào mà thấy đi từ từ những cái Walmart họ đeo camera cho cảnh sát thì chúng ta đừng có bất ngờ, bởi vì tình trạng hiện tại bây giờ ăn cắp vặt rất là leo thang, quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này rất là quan trọng, mà thì Dũng cho rằng quý vị tại sao vẫn bị lừa. Why? Chính phủ, ngay cả FBI đã gửi ra thông báo rằng chưa bao giờ trong lịch sử loài người mà scam nó thành công, cái xác suất successful rất là cao. Trước khi cũng gửi cái tin này, Dũng đưa cái ví dụ cho vị dễ hiểu. Ví dụ biết Mai Trâm, như chưa thấy mặt bây giờ, nhưng mà ví dụ như biết Mai Trâm, biết mặt, biết tên, biết hết tất cả hết. Ok, một ngày đẹp trời thì em nhận được cái điện thoại gọi qua Instagram, gọi qua như Face vậy đó, FaceTime hay là gọi qua cái Messenger, thấy mặt đàng hoàng. Mai Trâm mình đừng dậy, mình kiếm là anh Dũng ơi, phải không? Mai Trâm đang đi chợ mà đi vô mua đồ. Ví dụ nha. Thiếu tiền, anh Dũng gửi qua cho 300 mượn 100 được không, 200, 500 gì đó. Thì rõ ràng cái người nói chuyện với mình là người làm chung với mình mà. Thì Dũng nói ok rồi, đưa số tài khoản để đi gửi cho. Ok anh gửi đi. Tức là cái voice clone và cái video editing nó match 100%. Nó làm y chang luôn. Cái quý vị nào không tin á, chúng ta phải vào coi cái clip của bà Kamala Harris mà tụi nó làm về cái call á. Bà hát tiếng Việt cũng có luôn, bà nói tiếng Anh, tức là cái miệng của bà nó nhét y chang luôn. Thì cái AI hiện tại bây giờ nó là như vậy. Nên ví dụ quý vị, cái gì mà đụng đến tiền bạc, mượn tiền, xin tiền, quý vị bình tĩnh đã, từ từ. Tiền còn có đó, mình make sure là có phải người thân của mình hay không, có phải bạn đồng nghiệp hay không, có phải ông bà cha mẹ của mình hay không, mình từ từ mình verify, không ai gấp hết. Và ngược lại, quý vị nào mà mượn tiền mà nói gấp đó, thì chúng ta nên đặt câu hỏi liền, nên nhớ nha, đặt câu hỏi liền. Tại vì chuyện cái kẻ lừa gạt nó đưa cái câu là lẻ lên, lúc nào cũng đi vào cái gọi là urgent emergency hết. Và cái điều mà họ khuyên ở đây như thế này, các quý vị, nếu quý vị mà sợ những cái trường hợp này đó, thì chúng ta nên cho người thân của mình một cái safe word hoặc là code word, chính xác là mật mã. Thí dụ, cái mật mã trong gia đình, bạn bè thì mình không biết rồi, như dụ trong gia đình, ví dụ anh chị em, vợ chồng con cái, whatever, ví dụ đừng nói là bây giờ nói là khi gọi đến mà gấp rút mượn tiền á, nói mật mã, mình có cái mật mã riêng. Ví dụ nói là nhà ở đâu, người bên kia nói là nhà ở Hóc Môn, ví dụ vậy đi. Vậy đúng cái mật khẩu rồi. Nhà ở đâu? Nhà ở Sài Gòn. Đúng mật khẩu rồi. Thì cái mật khẩu đó rất là tốt để giúp cho quý vị thoát được những cái AI lừa gạt này. Ok. Nếu mà quý vị sợ nữa, chọn mật khẩu thứ hai. Sợ nữa, chọn 4 cái mật khẩu, 3 mật khẩu. Nói đúng cái nào được cái đó. Nói 2 lần. Nên trong cái thời điểm này, quý vị nên cẩn thận khi mà tiền bạc nhẹ nhàng chút. Từ từ. Không có gì mất mát hết, không có gì mà vội vã hết, vội vã hối hả tôi nhận mất tiền á. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay phải nói bản tin thật là tuyệt vời, và Dũng thấy rằng bản tin này càng ngày cái chính phủ của ông Trump có một cái tính gọi là tiêu diệt những cái gia khác bằng cách thu thập những người giàu. Trước đó thì chính phủ Hoa Kỳ có một cái chương trình gọi là STEM, tức là về Science, Technology, Medical, v.v. Thì những cái người này được ở lại Mỹ để làm việc. Học ra trường rồi, được ở lại Mỹ làm việc, đã eligible ở lại Mỹ làm việc. Và cách đây 3 ngày trước thì ông Trump trong cái cuộc họp báo đó của tất trước các cơ quan truyền thông thì ông nói rằng ông sẽ cấp visa và cái giấy tờ paperwork very fast, cái gọi là all environmental approval cho người nào đầu tư từ 1 tỷ trở lên ở Hoa Kỳ. Thì bây giờ Dũng xin nói sơ thì biết nha, ví dụ như bây giờ Trung Quốc rất là thê thảm rồi, Mỹ cấm vận tập lưng hết, Mỹ gọi là bị gọi là tariff, thì Trung Quốc sẽ không có được sống. Thí dụ như họ muốn bán hàng qua Mỹ cũng mệt nữa. Bây giờ tín dụng, thí dụ là người một cái công ty, một cái xưởng sản xuất dép dài ở Trung Quốc, thí dụ bán từ qua Mỹ một thời gian rồi bây giờ không được bán nữa tại thuế cao quá, thì cái message của ông Trump này chẳng khác nữa là bây giờ tại sao làm Trung Quốc gì? Qua Mỹ đi, đưa hãng qua Mỹ, đưa nhân viên qua, tôi ký giấy cho. Qua đó, thấy không, đa số những người Trung Quốc họ nói là ủa, sướng quá gì nữa, tôi dời nguyên cái công ty tôi qua bên đó, nhân viên tôi qua theo luôn. Dính cái EB-5 đưa hết qua làm việc bên đây. Ủa, muốn gì nữa, tôi làm hàng ở Mỹ, tôi bán tại Mỹ luôn. Cần thiết tôi ship về Trung Quốc tôi bán cũng được nữa. Thì thấy, ủa, đơn giản quá mà. Thì thấy, cái này nó có một cái gì đó, nó sẽ bắt đầu gọi là quốc gia sẽ chảy máu về tiền tệ, về công ty, về tất cả thứ khác. Người thấy wow, khi cái tin thì đưa ra thế, wow, trời, cái này chết người ta rồi. Trung Quốc có thể là một cái làn sóng, nó gọi là exodus, tức là di dân rồi, họ sẽ trả tiền và đi. Khi một quốc gia hãng xưởng không còn, thì người dân sẽ chết đói, người dân sẽ không có tiền, đúng không? Tại không làm đâu, giờ hãng xưởng nó qua Mỹ hết rồi. Wow, ví dụ chờ xem trong tương lai nó sẽ như thế nào. Nhưng mà qua cái tuyên bố này đó, ví dụ tin chắc là sẽ có không ít công ty mà có trên 1 tỷ sẽ đi vào Hoa Kỳ trong tương lai rất là gần, thưa quý vị. Xin trở lại máy tóc.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin rất thú vị sáng nay. Nếu mà sau này, nếu mà ai có gọi mình mượn tiền thì mình từ chối, mình nói tôi sợ công nghệ AI mất tiền mà cho mượn không đúng người. Nhưng mà cái đó là còn một chuyện nữa. Cái bản tin mà anh Tiến Dũng nói là bây giờ mà những nhân viên chính phủ đó họ không được ôn những cái tiền Bitcoin đó, thì chẳng hạn như ông Biden á, ổng là người của chính phủ, ổng không. Nhưng mà thí dụ như bà Jill Biden á, bà không phải là nhân viên của chính phủ, thì bà có được quyền sở hữu những cái đồng tiền Bitcoin không anh Tiến Dũng?
Good question. Để Tiến Dũng gọi hỏi bà thử nha. Thật sự đây hoàn toàn chính xác. Tức là cái người làm trong chính phủ thì không được, nhưng mà family member thì yes, ok, no problem. Với lại cái chuyện này giống như ở Việt Nam đi chang à. Ví dụ như cái người làm lãnh đạo không giữ tiền, nhưng mà vợ của lãnh đạo giữ tiền, ok, tiền của bà tôi đâu biết đâu, đúng không? Cũng được, good question, nha. Yeah. Hay đó.
Cảm ơn anh Tiến Dũng.
Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc mọi quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc lợi gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và chương trình Kinh tế và Thị trường sáng nay xin được tạm ngừng nơi đây. Và sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu, cũng vào lúc 9:35 sáng. Và xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này.